Nơi mát mẻ là chánh kiến. Giáo pháp ngược với những thói quen của chúng ta. Chân lý trái hẳn những tham vọng của chúng ta. Vì thế, thực hành giáo pháp quả thực là khó. Bởi vì ta chưa làm chủ được chính ta. Những cảm xúc vui buồn luôn luôn lừa gạt ta. Vọng tâm và tri kiến hàng ngày của chúng ta là vô minh. Ta không nên để nó hướng dẫn trong đời sống. Nó đưa chúng ta xa chân lý. Người trí tuệ lắng nghe giáo pháp, dù ưa thích hay không, suy ngẫm hiểu thấu rồi mới tin, cũng không vội bác bỏ một cách mù quáng. Trước kia sư ở trong chúng, sư bận rộn tâm trí vì người này như thế này, người kia như thế kia. Sư bỏ chạy vào rừng, lên núi sư cũng không an. Hồi ấy sư tu hành đầu đà, hành đạo nơi này nơi khác, luôn luôn tìm cái gì thích nghi với tâm mình, dĩ nhiên là chẳng bao giờ hài lòng. Nhớ xưa kia, Đức Phật chỉ một con chó rừng cho các tỳ kheo để ý. Nó đứng một lúc, bỏ chạy vào bụi, chạy ra, trở lại chạy vào một hang đá, chạy ra, nằm xuống, nhảy lên, chạy cuống cuồng vân vân. Nó không an, không phải tại đứng hay ngồi tại bụi rậm hay hang đá, mà vì nó bị ve cắn hút máu. Các sư ở rừng, ở trong chúng, cho tới bây giờ ở thiền viện quốc tế vẫn không an. Cốt yếu là phải trị con ve. Nếu chúng ta chánh kiến, thấy rõ những cảm xúc buồn vui sanh diệt hư vọng, thì chúng ta sẽ an. Nếu chúng ta lấy cái que gạt con dòi ra khỏi đống phân, sống chết nó cố gắng trở về, vì phân là thức ăn và chỗ ở thích hợp của dòi. Cũng thế, đầu óc chúng ta quay chạy trở về đống phân suy tư yêu ghét mừng lo của nó, vì ở đó nó cảm nghe thoải mái dễ chịu. Quả thật là khó, nên chúng ta không thể rời bỏ phương pháp tu hành. Nếu có chánh kiến thì bất luận ở đâu ta cũng an. Sư đã có hành, có kinh nghiệm và thấy rõ như vậy. Nơi ẩn náu chân thật, nơi an trú mát mẻ chính là chánh kiến, chớ tìm đâu khác. Vui buồn, thoải mái hay bực bội có phải chính là ta không? Trong đây có thực chất không? Có thật sự hiện hữu không? Hay chỉ là những cảm giác chốc lát rồi tan biến, sanh rồi diệt, cứ thế mãi mãi triền miên. Chừng nào ta nhận thức lợi ích thiết thực của pháp hành, ta mới chịu gia công làm cho tâm trở nên tốt. Dưới sông, khúc gỗ nếu không chìm, không bị tấp sang hai bên bờ, thì chắc chắn ra biển cả. Tâm ta nếu thoát ba độc tham sân si, quyết chứng niết bàn. Kết luận, quý vị có biết đến đâu sự học sẽ chấm dứt không? Hay là quý vị cứ tiếp tục học mãi mãi như vậy? Cũng được, nhưng học chỉ là khảo sát bên ngoài, không phải nghiên cứu bên trong. Muốn học hỏi bên trong, quý vị phải tìm hiểu mắt này, mũi này, lưỡi này, thân này, tâm này. Đó mới thực sự là môn học. Học trong sách chỉ là học bên ngoài, nên học mãi mãi, biết bao giờ hoàn tất viên mãn. Khi mắt thấy hình sắc, hiện tượng gì xảy ra? Tai nghe thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, điều gì đã phát sanh? Thân xúc chạm, tâm đối pháp trần, có phản ứng gì? Vẫn còn tham sân si chăng? Ta có bị lạc lối trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không? Ta có bị thọ khổ, thọ vui chi phối chăng? Đó là môn học bên trong. Môn học này cứ thành công thì chấm dứt. Học mà không hành, không có thành quả. Như người chăn bò thuê, sáng sớm cho bò ra đồng ăn, chiều lùa trở về. nhưng tự mình chẳng bao giờ được hưởng một giọt sữa. Chúng ta phải học, phải hành để có thành quả. Cũng như người nuôi gà chỉ để hốt phân không lấy trứng, chúng ta hãy thận trọng, học hành kinh điển để loại trừ ô nhiễm, đẩy lui tham ái, sân hận, si mê ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có sự dứt bỏ, không đem lại hậu quả tốt đẹp nào. Vì lẽ ấy, sư ví họ như những người nuôi gà chỉ để hốt phân mà chẳng được ăn trứng. Đức Phật muốn tu học kinh điển để từ bỏ lỗi lầm của thân miệng ý và phát triển những thiện nghiệp trên hành động. Giá trị thực sự của con người mới được tròn đủ. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói giỏi mà hành động chẳng được như lời nói, hoặc hành động tốt mà tâm vẫn không tốt, thì việc viên mãn chưa thể hoàn tất. Đức Phật bắt buộc chúng ta phát triển thiện pháp trên ba nghiệp: thân, miệng, ý. Đây là kho tàng quý báu. Pháp học, pháp hành phải tốt đẹp, phải đi đôi. Bát chánh đạo có tám chi ở ngay chính bản thân: hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi, một thân. Còn tâm là người đi theo con đường ấy. Quý vị có bao giờ thấy kinh điển dạy ngoài thân miệng ý chăng? Kinh điển, lời nói thì mênh mông bát ngát, nhưng chung quy chỉ dạy bấy nhiêu, không có gì khác. Ô nhiễm sanh ngay tại thân miệng ý và được chấm dứt cũng ngay thân miệng ý. Cả pháp học lẫn pháp hành đều nằm ngay tại nơi đây. Chỉ cần học chừng đó thôi là quý vị đã hiểu biết tất cả. Thà nói một lời đúng chân lý còn hơn nói cả đời mà nói sai. Nếu không thực hành thì dầu có học cho đến chết đi nữa, quý vị cũng sẽ không thông hiểu được hương vị của giải thoát.